Đó là chân lý. Thành ra trên mặt pháp thân là thường hằng vĩnh viễn, dù là sự hay lý. Trên mặt niết bàn có sinh có diệt, có khổ có thoát khổ, nhưng mà trên cái mặt pháp thân kia thì không hề có, luôn luôn thường thường là ngã tự. Trên mặt bát nhã thì hoàn toàn có gì hết, sinh diệt gì cũng không khó, có bất cứ gì hết đó. Nó thâm nhập vào tất cả các pháp, thì cái chân lý nó không thể nhìn theo một khía cạnh mà có thể nói được, mà nó phải nhìn trọn vẹn viên mãn theo ba mặt, một cái không gian ba chiều như vậy nó mới viên mãn. Thì chúng ta biết học như vậy nó rất khó. Cho nên những cái vị mà hỏi pháp Đức Phật theo trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì toàn là các bậc đại Bồ Tát, tức là những vị mà dứt khoát phải đi cho đến cái cứu cánh thành Phật. Thế cho nên những cái gì mà còn về vấn đề là Phật, Phật thực sự có phải là sinh diệt như vậy hay không, Phật thực sự có chịu những cái đau nhức đó hay không, những vị đó phải giải quyết cái vấn đề đó, cho nên mới hỏi Đức Phật trước khi Phật nhập Niết Bàn. Nói tóm lại thì mình có thể nói này, Phật có đau hay không? Đây Phật nói một câu, giờ đây ta nhập Niết Bàn, tức là có diệt, cả mình mày ta đau nhức, có đau, có khổ. Vậy là Phật có khổ, có diệt. Thì mình trả lời sao? Tức theo chân lý của Đại Thừa, có hay không? Mình có thể nói, thì Phật nói Phật đau thì dĩ nhiên phải có đau chứ. Có, nhưng mà đau đó chính là không đau. Đau đó chính là niết bàn, chứ không phải là bỏ cái đau đó vào niết bàn. Nhưng mà Phật vẫn nói thôi, ta bỏ cái xác thân phàm đau đớn này để vào niết bàn. Phật vẫn nói câu đó. Nhưng mà vào niết bàn là vào đâu? Là vào chính nơi cái đau đó, trong cái đau đó, chính sự thật của cái đau đó, không có đau. Thành ra chính vì vậy đó là chân lý. Cho nên cái điều đó thì chúng ta mới biết là hôm mình học cái, một cái lý như vậy, một cái ý nghĩa như vậy, nó bao gồm cả lý và sự như vậy thì nó rất khó. Cho nên mình cần phải có một cái tâm nguyện rộng lớn để học cái pháp đó. Cho nên là thứ nhất là pháp môn vô lượng thể nguyện học, rồi mới Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Tại sao phải có những cái thể nguyện lớn như vậy? Lý do bởi vì chân lý nó vừa sâu thẳm khó hiểu, nó đòi hỏi mình một thời gian rất lâu dài, phải làm rất nhiều cái đức hạnh khác, cho nên mới có những cái cầu nguyện như vậy. Thì sẵn chúng ta cũng nói là cho nên học pháp Phật mà học pháp Đại Thừa thì chúng ta không còn biết đâu là trước đâu là sau. Quý vị đừng nghĩ người xuất gia là người học trước, người đi trước. Cái đó theo pháp bên Thanh Văn thì được, đúng. Theo pháp bên Đại Thừa không có đầu, không có đuôi, không có ai trước, không có ai sau. Thành ra nghe pháp Đại Thừa nó không có cái mặc cảm là mình là cái người không biết gì hết, bởi vì mình không có xuất gia, mà nó không có một cái thành kiến rằng là hết cái người xuất gia là phải biết hơn mình. Cái pháp Đại Thừa nó không có như vậy. Quan trọng nhất trong pháp Đại Thừa là lòng tin, như chúng ta nghe đấy, cái pháp nó quá sâu, nó quá thâm, quá cao, quá rộng, quá bao la, nó tốn rất nhiều thời gian ba đăng kỳ kiếp, không có lòng tin là không có theo, như vậy nghi là không có theo, nghi rằng Phật sinh ra chỉ như một người thường thôi, chẳng có tướng voi trắng, mà cũng chẳng có đâu mà lại nhập vào sườn bên phải, làm sao mà nhập thai kỳ, cứ nghi như vậy là coi như cứ đi xuống chứ không bao giờ đi vào trong chân lý được hết. Thành ra dù là thầy chăng nữa, xuất gia nữa mà giảng như vậy, mình biết cái người đó chỉ có đau, không có ấp. Đau là mát. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe, thì chúng ta nghe nghĩ đó, bởi vì nếu bị theo kinh, chúng tôi cũng đọc qua một cách mình nghe cái nghĩa của Niết Bàn. Khi mà nói vừa xong cái câu đó, giờ ở đây nó nhập Niết Bàn, cả mình ta đau nhức. Đau nhức mà nói xong, rồi Đức Phật liền nhập sơ thiền. Mình đau là la hét om sòm, đau đâu mà nhập sơ thiền nữa. Thành ra mình biết ngay là Phật nói, Phật là chân lý, khác với cái người nói láo ấy. Chân lý không phải là cái người vọng ngữ nói láo, nhưng mà đôi khi nói ra nó giống nhau. Phật nói vậy chứ không phải vậy, giống như cái người nói láo. Nó đau ghê lắm mà nhập vào sơ thiền, nói xong mới nhập sơ thiền liền. Nó đau như vậy, cái cảm giác nó đau như vậy, làm sao mà mình còn, cái tâm của mình nó co thắt lại, nó tán động ra và nó chấn động, nó tán loạn, làm sao nhập sơ thiền được. Thành ra rõ ràng Phật nói cả mình ta đau nhức, nhưng mà không phải như vậy. Phật nhập sơ thiền, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, nhập không xứ định, xuất không xứ định, nhập thức xứ định, xuất thức xứ định, nhập bất dụng xứ định, xuất bất dụng xứ định, nhập phi tưởng phi tưởng xứ định. Vậy là mình bắt đầu thấy Đức Phật nhập sơ thiền lên cho đến cái định cao nhất là phi phi tưởng xứ định, rồi lại xuất ra khỏi phi phi tưởng xứ định, nhập trở xuống, tức là nhập từ dưới nhập lên, bây giờ lại nhập trở xuống. Xuất phi phi tưởng xứ định, nhập, xin lỗi, còn một cái định cao nhất của đạo Phật đó là diệt tận định. Nhập diệt tận định rồi mới từ diệt tận định xuất ra, nhập lại phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi từ xuất phi phi tưởng xứ nhập bất dụng xứ định, xuất bất dụng xứ định nhập thức xứ định, xuất thức xứ định nhập không xứ định, xuất không xứ định nhập tứ thiền, xuất tứ thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập sơ thiền. Tức là ngài đi từ thấp lên cao, xong lại từ cao trở xuống thấp. Đến thế tôn thuận nghịch, tức là thuận theo chiều nghịch trở lại là đi xuống, nhập các thiền định xong xuất ra nói với đại chúng. Mình thấy một người đau nhất sao làm được chuyện đó. Thì Đức Phật nói ta dùng thập thâm bát nhã quán khắp ba cõi tất cả lục đạo chúng sinh. Ba cõi này bồn tính rời lìa, tức là viễn ly, rốt ráo tịch diệt, đồng như không, không danh không thức. Giờ Đức Phật bắt đầu nói ra những chân lý. Dứt hẳn các cõi, bồn lai bình đẳng, không có ý tưởng cao hạ. Giờ quý vị nghe, cứ tạm nghe, nghe như người dân ngoại quốc nghe tiếng Thụy Điển. Không thấy nghe, không hay biết, không trói buộc, không giải thoát, không chúng sinh, không thọ mạng, không sinh, không diệt, không phải thế gian, cũng chẳng phải là không phải thế gian. Niết bàn sinh tử đều không thể có được, trước sau bình đẳng. Nhàn cư tịnh trụ không có chỗ thi vị, tức là không có cái chỗ hoạt động, hành động gì hết. An trí rốt ráo quyết định bất khả đắc. Từ pháp vô trụ, pháp tính thi vị, dứt tất cả tướng, chọn không có chỗ nào hết. Nghe xong mình cũng chịu thua. Nhưng giờ mình nghe cái ý nghĩa của Niết Bàn. Thì muốn nói Niết Bàn trước tiên nói về sự chết của một con người. Theo như đạo Phật, chết không phải là hết, mà chết là dọn nhà. dọn nhà từ nước này sang nước khác thôi. Thì nó có 6 nơi, 6 chỗ. Tức là nếu mình kể đầy đủ từ địa ngục thấp nhất lên địa ngục, rồi quỷ đói, rồi súc sinh, rồi đến Akula, quỷ thần, đến loài người, đến loài trời.